Colosse, chương 2. Vì tôi muốn anh chị em biết tôi đã chiến đấu cho anh chị em ở Laodice và cho tất cả những anh chị em chưa hề biết mặt tôi như thế nào, để lòng họ được khích lệ và hiệp nhau trong tình thương, hầu họ có được tất cả sự phong phú đến từ một kiến thức thật, giúp họ biết huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, đó là Đấng Christ. Trong Ngài, tất cả các kho tàng của khôn ngoan và tri thức đã được chôn giấu. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh chị em bằng những luận điệu hấp dẫn. Vì tuy tôi xa cách trong thân xác, nhưng tôi vẫn hiện diện với anh chị em trong tinh thần. Và tôi thật vui mừng khi thấy anh chị em có kỷ cương và đức tin của anh chị em được vững vàng trong Đấng Christ. Đời sống sung mãn trong Chúa. Vậy, anh chị em đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm Chúa thể nào? Hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy đâm rễ, xây dựng lên trong Ngài và vững lập trong đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ. Anh chị em cũng hãy dồi dào trong sự tạ ơn. Đừng để ai trói buộc anh chị em bằng những triết lý mơ hồ và những lời giả dối rỗng tuếch, dựa trên truyền thống của loài người và trên những nguyên tắc sống cơ bản của đời này, thay vì dựa trên Đấng Christ. Vì trong Ngài, toàn thể thần tánh của Đức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người, và anh chị em được trở nên trọn vẹn trong Ngài, Đấng làm đầu của mọi lãnh tụ và quyền bính. Trong Ngài, anh chị em đã được cắt bì với phép cắt bì không bằng tay loài người, nhưng bằng phép cắt bì do Đấng Christ thực hiện để cắt bỏ bản ngã xác thịt. Một khi đã được chôn với Ngài trong phép báp têm, anh chị em cũng đã được sống lại với Ngài bởi đức tin và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. Khi anh chị em còn chết trong tội lỗi mình và trong tình trạng không được cắt bì trên thân xác, Đức Chúa Trời đã làm cho anh chị em được sống lại với Đấng Christ. Khi Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, xóa bỏ hồ sơ tội trạng mà luật pháp đòi hỏi phải hình phạt chúng ta và hủy bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá, Ngài đã vô hiệu hóa tất cả các quyền lực và quyền hành, và Ngài đã phô bày chúng ra trước công chúng, chiến thắng chúng bằng thập tự giá. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh chị em về những vấn đề liên quan đến thức ăn, thức uống, giữ các kỳ lễ, mừng trăng mới hay giữ ngày Sa-bát. Chúng chỉ là hình bóng của những gì sẽ đến mà thực chất đã ở trong Đấng Christ. Đừng để ai làm mất phần thưởng của anh chị em, nại cớ rằng lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ đạo mạo khiêm nhường và thờ kính các thiên sứ. Họ mải mê nói về những dị tượng họ trông thấy, rồi với tâm trí xác thịt, họ tự thổi phồng họ lên một cách vô lối. Họ đã mất liên lạc với đầu, là đấng cả thân thể được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bằng những khớp xương và gân thịt, phát triển đúng theo sự tăng trưởng của Đức Chúa Trời. Cảnh cáo về các giáo sư giả. Nếu anh chị em đã chết với Đấng Christ về các nguyên tắc sống cơ bản của đời này, tại sao anh chị em sống như thể còn thuộc về đời này? Tại sao anh chị em còn chấp hành các quy tắc như chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm? Tất cả các quy tắc ấy đều sụp đổ khi đem ra áp dụng, vì chúng đặt nền tảng trên mệnh lệnh và sự dạy dỗ của loài người. Các quy tắc ấy có vẻ như khôn ngoan khi đề cao việc khắc khổ tu thân, hạ mình và đầy đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.